cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Daniel đoạn 2. Trong kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần đầu của sách Daniel đoạn 2 này. Nói đến việc vua Nebuchadnezzar nằm chiêm bao thấy một khải tượng. Và vua đã mời các thuật sĩ của người Canh Đê, người Babylon đến để kể lại điềm chiêm bao của vua và giải nghĩa cho. Nhưng các người này đã không thực hiện được theo như điều mà vua đã yêu cầu. Tôi xin nhắc lại trong Daniel đoạn 2 câu 10 và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu diễn biến kế tiếp. Người Canh Đê tâu lại cùng vua rằng chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng thuật sĩ hai người Canh Đê nào. Thưa các bạn, đây là lời chân thật mà các thuật sĩ công bố. Không một người nào trên đất này có thể nói được chiêm bao, chỉ có Đức Chúa Trời. Và trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, họ khẩn nài để cứu mạng sống. Họ nêu ra lý do không thể thực hiện được chiếu chỉ của vua. Dĩ nhiên, đòi hỏi của vua không có lý. Nhưng bởi vì họ công bố rằng họ là những người có địa vị cao và hiểu biết cao hơn người khác, nên vua đòi hỏi họ phải tỏ bày những điều này ra, tỏ bày khả năng của mình cho vua thấy. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 11. Vì sự vua đòi là hiếm có và không ai có thể tỏ ra cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loại xác thịt. Các thực sĩ này nói rằng họ không có sự giao thông với trời. Họ cũng thừa nhận rằng thần của họ cũng không thể nào ban cho họ những tin tức này. Họ kết luận rằng không một người nào có thể đáp ứng được mạng lệnh của vua. Điều này mở đường cho Daniel bước vào hiện trường. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 12. Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền lệnh giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Vua lộ bày sự tức giận quá đỗi, và chúng ta cần chú ý đến. Nó là một hiện tượng về tâm lý bất thường mà chúng ta sẽ thấy xảy đến cho vua Nebuchadnezzar sau này. Vua ra lệnh giết tất cả các thuật sĩ, những người khôn sáng, trong khi họ thú nhận rằng họ không thể nói điềm chiêm bao cho vua. và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 13. Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm trong Daniel cùng đồng bạn người để giết nữa. Lệnh truyền của vua bao gồm giết luôn cả Daniel và những người bạn của ông. Dù rằng các thực sĩ này đã được huấn luyện, họ được dạy nói theo đám đông, nhưng giờ đây vua mất lòng tin với họ. Lệnh truyền của vua thiếu suy nghĩ đã giết nhiều người vô tội trong Babylon mà họ thật sự không có trách nhiệm. Nebuchadnezzar là một người độc tài nên phải tuân hành theo lệnh của vua, và vua có quyền làm bất cứ điều gì vua muốn. Và trong hoàn cảnh đó, Daniel muốn kể chiêm bao cho vua. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 14 đến 15. Bây giờ Daniel lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với Arioch, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Babylon. Người cất tiếng nói cùng Arioch, quan thị vệ của vua rằng, sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? Arioch bèn kể chuyện cho Daniel rõ. Daniel nhận thấy sự vội vàng và bất công về chiếu chỉ của vua ra lệnh giết các bác sĩ, tức là những người thông sáng, khôn ngoan. Vì thế Daniel tìm cách tiếp xúc với Arioch. Arioch là trưởng ban thị vệ của vua, và ông luôn hiện diện trước mặt vua. Như một điều đáng lý thú để ý rằng, Arioch muốn nói chuyện với Daniel. Và tôi nghĩ rằng Daniel đề nghị với Arioch và xin đến gặp mặt vua. Và trong Daniel đoạn 2 câu 16 nói tiếp, tức thì Daniel vào, xin vua cho mình một hạng nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Daniel có cuộc hội kiến với vua, và ông được ơn trước mặt vua. Ông xin vua cho một thời gian để nói về điềm chiêm bao. Điều này tỏ vẻ tự phụ. Nó cũng tỏ vẻ dụng về một người trẻ. Nhưng với những diễn tiến sau này tỏ bài cho thấy rằng Daniel là người có lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời. Mời các bạn xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 17 đến 18. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hananiah, Misael và Azariah. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kinh nghiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Xin các bạn chú ý đến lời diễn đạt của Daniel. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ. Các bạn chỉ có thể tìm thấy những lời diễn đạt này trong các sách được viết trong thời kỳ lưu đày, bao gồm Ezra, Nehemi và Daniel. Chúng ta để ý thấy rằng, sau khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi Jerusalem, tức là rời khỏi nơi chí thánh của đền thờ, Ngài được mô tả là Đức Chúa Trời ở trên trời, hay là Đức Chúa Trời của các tầng trời. Các thanh niên Hebrew biết rằng Đức Chúa Trời không ngự ở trong đền thờ nhỏ trong Jerusalem, Ngài là Đức Chúa Trời ở trên trời. Trong lời cầu xin của họ, họ muốn xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không trả lời cầu nguyện bởi vì người cầu nguyện xứng đáng, có tánh hạnh tốt hay là đã làm một việc công đức nào đó. Tất cả lời cầu nguyện này cần nương cậy vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Tất cả lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay, nhân danh Chúa Giêsu cũng nương cậy vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm kiếm sự nhân từ của Ngài. Hãy nói một cách khác hơn. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta chờ đợi sự trả lời của Chúa. Chúng ta không cầu nguyện để ra lệnh Chúa phải trả lời. Và sau đó, Daniel được Đức Chúa Trời tỏ bày cho biết về chiêm bao với pho tượng làm bằng nhiều thứ kim loại. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2 câu 19. Vậy sự kinh nghiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Chúa trên trời. Tôi nghĩ rằng phương cách Đức Chúa Trời khải thị điều này cho Daniel cũng giống với chiêm bao mà Ngài ban cho Nebuchadnezzar. Đây là lý do mà Daniel có thể giải thích được chiêm bao của vua. Và mời quý vị xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 20-23. Đoạn Daniel cất tiếng nói rằng, ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏa sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kinh nghiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ, Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Thưa các bạn, đây là một trong những lời cầu nguyện của Daniel được ký thuật trả lại. Daniel là người sống có mục đích, người cầu nguyện và là người được Đức Chúa Trời dùng để nói tiên tri. Chỉ có Đức Chúa Trời khải thị điều kinh nghiệm này cho Daniel. Và đây là lời cầu nguyện cảm tạ lớn lao của ông. Và giờ đây, Daniel sẵn sàng để có thể trở lại gặp vua. Xin chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 24. Vậy nên Daniel đến cùng Arioch là người vua đã truyền diệt những bác sĩ của Babylon và nói cùng người như vậy. Đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua. Daniel muốn ngăn chặn việc giết người, và Arioch cũng không có lòng sốt sắng thực hiện công tác này. Ông không muốn giết những người khôn ngoan, các thực sĩ Babylon một cách vô cớ. Và trong Daniel đoạn 2 câu 25, bây giờ Arioch vội vàng dẫn Daniel đến trước mặt vua và tâu cùng vua như vậy. Tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Juda bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Arioch là người dõi dàng dẫn Daniel đến yến kiết vua với một tin mừng. Chiêm bao mà vua đã thấy trước đây, giờ đây đã được tỏ bày, được tiết lộ. Và trong Daniel đoạn 2 câu 26 nói tiếp, vua cất tiếng nói cùng Daniel mà người ta vẫn gọi là Bên Tơ Sát Sa rằng, quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy và lời giải đó chăng? Tôi nghĩ rằng vua có lý do để nghi ngờ, bởi vì tất cả các thực sĩ khôn ngoan nhất của Babylon không thể kể lại điềm chiêm bao và giải nghĩa. Nhưng giờ đây có chàng thanh niên Daniel nói rằng anh ta có thể. Vua hỏi Daniel, có phải ngươi nói rằng tất cả các thực sĩ thông sáng kia không có câu trả lời, và ngươi có thể trả lời cho ta? Có phải ngươi cố gắng muốn trì hoãn thì giờ không? Câu hỏi của vua có vẻ hợp lý, nhưng Daniel đã có câu trả lời kỳ lạ cho vua. Trong Daniel đoạn 2, câu 27-28, Daniel ở trước mặt vua trả lời rằng, sự kinh nghiệm mà vua đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết những điều đó trong những ngày sau rốt. Vậy chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã đến trên giường mình là như vậy. Lập tức, Daniel nói đến sự khác biệt giữa sự khôn ngoan của Babylon và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết trong Côrintô thứ nhất đoạn 1, câu 20-25 như sau. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu những người tin cậy. Và đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Rơ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, chân ngoại cho là dồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giuđa hay người Rơ-rét, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là không sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Giờ đây, Daniel có một vinh dự đặc biệt, một vinh hạnh đặc biệt để giới thiệu cho vua ngoại giáo tối tăm về Đức Chúa Trời hằng sống. Ông nói, nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết những điều sẽ xảy đến trong những ngày sau khốc. Đây là điều quan trọng vì nó được nhấn mạnh trong sách Daniel. Chiêm bao này đề cập đến sự cuối cùng của thời kỳ dân ngoại. Cuối thời kỳ dân ngoại đi cùng lúc với những ngày sau cùng của quốc gia Israel, cả hai điều được ứng nghiệm trong thời kỳ đại nạn. Ngày mà các bạn và tôi đang sống là ngày của con người. Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 4 câu 3. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa. Chúng ta cần chú ý kỹ cụm từ thời kỳ của dân ngoại. Nó không đồng nghĩa với cụm từ sự đầy trọn của dân ngoại. Trong Roma đoạn 11 có 25 nói rằng, vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. E anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Sự đầy trọn của dân ngoại kết thúc với việc hội thánh được cất lên. Cụm từ thời kỳ dân ngoại không đồng nghĩa với cụm từ những ngày sau cùng của hội thánh mà nó ứng nghiệm trong lúc hội thánh được cất lên, xảy ra trước thời kỳ đại nạn. Thời kỳ dân ngoại sẽ tiếp tục trong thời kỳ đại nạn, và trong thời gian đó, Đức Chúa Trời chuyển sự chú ý đến dân Israel một lần nữa. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 29. Hỡi vua, khi vua nằm trên giường có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ sự kinh nghiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Nebuchadnezzar khô héo như cục đất khi vua nằm trên giường ban đêm. Vua suy tư về những gì sẽ xảy đến cho tương lai. Dầu rằng, ông bắt đầu với một vị vua nhỏ, nhưng giờ đây vua nhận biết mình là người đang cai trị cả thế giới. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 30. Về phần tôi, sự kinh nghiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải chỉ vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được sự giải nghĩa cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Chiêm bao này liên hệ đến tương lai vương quốc của Nebuchadnezzar và kết quả ra từ đế quốc thế giới lớn này. Nebuchadnezzar gặp bối rối về tương lai của vương quốc lớn này mà chính Nebuchadnezzar là người đang nắm quyền. Ông là một nhà độc tài. Chiêm bao này là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho những vấn đề khó khăn của ông. Daniel nói rõ rằng, chính ông không có đặc ân gì. Đức Chúa Trời ở trên trời khải thị cho ông biết chiêm bao này. Đức Chúa Trời khải thị cho Daniel biết chiêm bao này để cứu mạng sống của nhiều bác sĩ, của những người thông thái và cũng thỏa đáp tính hiếu kỳ của vua Nebuchadnezzar nữa. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 2 câu 31, hỏi vua, vua nhìn xem, và này, có một pho tượng lớn, pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua, hình dạng dữ tợn. Đây là một pho tượng rất kinh sợ, nó bao trùm sợ hãi, nó rất say mê, dữ tợn và phi thường. Khi Daniel bắt đầu diễn tả chiêm bao này, tôi ước gì tôi có mặt tại đó để thấy sự biểu lộ trên gương mặt của vua Nebuchadnezzar. Có thể mặt vua thay đổi từ chỗ gai gắt đến ngạc nhiên không che đậy nữa. Khi Daniel bắt đầu nói, vua thấy một pho tượng lớn, sáng chói mà hình dạng nó dữ tợn phi thường. Tôi nghĩ lúc bấy giờ, mắt của Nebuchadnezzar sáng rực lên. Vua ngồi dậy khỏi ngai vàng và nói rằng, hỡi Daniel, con đã nói đúng. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2, câu 32-33. đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Khi Daniel kể lại điều này, tôi nghĩ bấy giờ vua nói một lần nữa, hỡi Daniel, con nói rất chính xác. Giờ đây thì Nebuchadnezzar bắt đầu chú ý lắng nghe lời thông giải. Qua hình ảnh của chiêm bao này trình bày trước mặt vua theo như khả năng thông sáng của vua, những điều bên ngoài lẫn bên trong tỏa bài về sức mạnh của con người. Như chúng ta đã nói trước đây, Đức Chúa Trời đang nói với Nebuchadnezzar trong ngôn ngữ mà ông có thể hiểu được. Đây là pho tượng lớn lao được đặt trước mặt vua. Nó không cử động, không di chuyển gì cả. Nó bao trùm sợ hãi, say mê, dữ tợn và phi thường. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và bắp vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Pho tượng này bao gồm những kim loại rất lạ. Nó không có pha trộn, nhưng có bốn thứ kim loại, cộng với một chất hỗn hợp của sắt và đất sét. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 2, câu 34-35. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ. Phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một núi lớn và đầy khắp đất. Chúng ta sẽ có sự thông giải trong phần tiếp theo. Chúng ta sẽ nghe sự thông giải của Daniel. Vì thế ở đây chúng ta không cần phải đoán nó là gì. Nhưng có một điều chúng ta cần lưu ý rằng, nếu các nó sai ngắm nhìn pho tượng trong sự ngạc nhiên lạ lùng, một hòn đá không đến bởi từ loài người đập vào chân pho tượng bằng sắt và đất sét cách mạnh mẽ, làm cho tất cả kim loại này bị nghiền nát ra. Sau đó, một ngọn gió thổi vào pho tượng này, làm cho nó bay mất đi, nó biến mất hẳn hoàn toàn. Và sau đó, hòn đá này trở thành một hòn đá sống và phủ trùm khắp cả thế giới, thay thế cho pho tượng. Các bạn thân mến, đây là một điều hết sức là lạ thường. Đức Chúa Trời muốn tỏ một điềm chiêm bao cho vua Nebuchadnezzar để nói về tương lai sắp xảy đến cho vua Nebuchadnezzar và cho vương quốc của vua sau này. Các thực sĩ Babylon đã không thể nào nói được điềm chiêm bao và giải nghĩa nó cho. Nhưng Chúa dùng một người, đó là Daniel, là một trong những người hầu cận của Nebuchadnezzar, biết được sự kinh nghiệm này. Và giờ đây, ông đã ý kiến với vua, kể lại điềm chiêm bao và cắt nghĩa điềm chiêm bao đó là gì. Tạ ơn Chúa, vì Đức Chúa Trời là đấng tỏ những sự kinh nghiệm. Đức Chúa Trời là đấng tỏ bài những dự định của Ngài về tương lai. Những ai có lòng tìm kiếm, những ai có lòng hạ mình, thì Đức Chúa Trời sẽ cho người đó thấy. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và mời quý vị cùng đón tiếp chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau để chúng ta sẽ biết đến sự thông giải mà Đức Chúa Trời tỏ bày qua Daniel. Thân chào tạm biệt quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lòng tôi xưa kia đen tối lắm vết ô nhơ, hồn người ngoan cố nên ít khi nghe lời Ngài. Dầu vậy ngày kia khi Chúa phá vỡ tâm tôi, Chúa làm tôi trắng, biến tôi nên con vua trời. Nay tôi xin vâng phục Chúa, chỉ vâng theo Ngài, xin thuận theo ý Chúa trong con trọn cả đời. Con dâng tâm linh nhờ Chúa chiếm ngôi chủ trì, nguyện phụng sư Chúa, yêu thương hy sinh trọn đời. Nhìn Ngài tan vỡ thân xác giữa Gô-gô-tha, tôi lặng người suy niềm mãi nhưng không hiểu được vì sao Giê-xu từ bỏ cả ngôi cao sang, xuống trần tuôn huyết gánh hết ác gian loài người. Nay tôi xin vâng phục Chúa, chỉ vâng theo Ngài, xin thuận theo ý Chúa trong con trọn cả đời. Con dâng tâm linh nhờ Chúa chiếm ngôi chủ trì, nguyện phục sư Chúa, yêu thương hy sinh trọn đời. Chúa gọi tình duyên vòng danh, tôi hiến Chúa trong phục vụ, tôn Ngài trên hết vui sống để giúp nhân loại. Nay tôi xin vâng phục Chúa, chỉ vâng theo Ngài, xin thuận theo ý trong con tròn cao.